Nhân đạo đại thánh, tập 511. Chương 1985, không dứt. Nguyên đốc không chết, nhưng hắn rơi xuống vạn tượng hải, bị nước biển ô trọc của nơi đây xâm thực, giờ lại đang trọng thương, cận kề cái chết. Trừ phi được cứu chữa kịp thời, may ra mới có thể giữ lại tính mạng. Hầu như cùng lúc Nguyên đốc bị thương, một tiếng gầm thét bi phẫn chợt vang lên, ở Nguyên đốc sư huynh. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức nhật chiếu cùng lúc giáng lâm tam giới đảo, chính là bốn vị nhật chiếu trấn thủ khác, do phát giác động tĩnh bất thường ở đây mà tới. Từ vạn tượng đảo chạy tới nơi này tất nhiên cần một ít thời gian, nhưng họ vẫn kịp thời đến nơi, có thể thấy được tốc độ nhanh như chớp. Bốn người hiển nhiên sớm có thương nghị. Khi đến chiến trường, liền có một người tách ra, tham gia chiến đoàn của Mã Bân và Hắc Vân. Đối với Mã Bân, phe vạn tượng hải hận thấu xương, giờ đây khó được có cơ hội giữ hắn lại, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Mã Bân và Hắc Vân vốn đấu ngang tài ngang sức, bất kỳ ngoại lực nào tham gia cũng có thể phá vỡ thế cân bằng. Ba người còn lại, một người lao về phía Nguyên Đốc, không nghi ngờ gì là muốn kiểm tra tình trạng của hắn. Hai người còn lại thì liên tục lướt về phía Lục Diệp. Căn nguyên của mọi việc, bọn họ đều hiểu rất rõ. Biến cố hôm nay là do Nguyên Đốc vì tư tâm gây rối, liên thủ với Hắc Vân nhằm vào tam giới đảo mà ra. Vốn dĩ, bọn họ cũng không mấy bận tâm. Chỉ cần bên Nguyên Đốc nhanh chóng giải quyết, cục diện sẽ sạch sẽ, sẽ không gây ra sóng gió lớn. Phiền phức duy nhất cần đối mặt chính là Cửu Nhan truy trách sau này, nhưng Nguyên Đốc đã quyết định làm như vậy, hẳn là đã có chuẩn bị. Thế nhưng, cục diện phát triển đến nước này đã vượt xa dự liệu của mọi người. Khi tam giới đảo lại ẩn giấu nhiều nhật chiếu như vậy, thậm chí còn dung túng Thanh Ma Vương Mã Bân, lòng lan dạ thú lộ rõ mồn một. Vốn dĩ mấy người bọn họ còn cảm thấy tam giới đảo có chút vô tội đáng thương, bị Nguyên Đốc nhằm vào. Nhưng giờ đây lại vô cùng may mắn, bởi vì nếu không có Nguyên Đốc nhằm vào, bọn họ căn bản không phát hiện được chân diện mục của tam giới đảo, nói không chừng lúc nào vấn đề của tam giới đảo sẽ đột ngột bộc phát, đến lúc đó gây ra động tĩnh chắc chắn còn lớn hơn hôm nay. Mà cục diện hiện tại dù hỗn loạn, nhưng chỉ cần tóm gọn Lục Diệp, giải quyết Mã Bân là đủ. Hai vị nhật chiếu cùng lúc xuất thủ với một nguyệt giao, có thể thấy được quyết tâm nhanh chóng tóm gọn Lục Diệp của bọn họ. Sư đệ đi mau. Loan Hiểu Nga khẽ kêu một tiếng, cùng y miễu nghênh tiếp hai vị nhật chiếu trấn thủ kia. Lập tức giao chiến ác liệt. Nhưng hai nàng làm sao là đối thủ của họ, mới giao thủ một chiêu đã rơi vào hạ phong. Cảnh tượng tràn ngập nguy hiểm. Lục Diệp biểu lộ âm trầm. Vô tận. Hắn mấy lần muốn truyền tin cho mấy vị nhật chiếu phe mình rút lui, đều bị những sự cố ngoài ý muốn như vậy cắt ngang. Đến lúc này, dù là Mã Bân hay Loan Hiểu Nga, Yên Miễu, muốn rút lui đều không phải chuyện đơn giản như vậy. Phe mình bên này đã không còn chiến lực có thể xuất thủ thêm, ngược lại phe Vạn Tượng Hải vẫn còn một vị nhật chiếu chưa tham chiến. Đang kiểm tra thương thế của Nguyên Đốc. Chưa nói đến Loan Hiểu Nga và Yên Miễu bên này không phải đối thủ của địch, ngay cả Mã Bân bên kia, thương tình của hắn vừa mới có chuyển biến tốt đẹp. Một khi tranh đấu quá lâu, chắc chắn khó mà kiên trì, đến lúc đó ngay cả Mã Bân cũng có thể thất bại thảm hại. Nhật chiếu A. Quả nhiên vẫn cần phải tấn thăng nhật chiếu mới có năng lực tham gia tranh phong như thế này, chứ không phải ở đây trơ mắt nhìn mà bất lực. Lục Diệp nhẹ nhàng nắm tay. Một thân pháp lực bắt đầu tuôn trào. Mặc dù tiếc nuối, nhưng chuyện nhân sinh, 10 phần thì 8-9 phần không như ý, chỉ có vượt qua được khó khăn trước mắt, mới có tư cách nói đến tương lai. Ngay khi hắn quyết định đập nồi dìm thuyền tấn thăng nhật chiếu, một đạo khí tức kinh sợ bỗng nhiên bao phủ hắn, ngay sau đó là một đạo thần niệm xung kích mạnh mẽ từ hư không giáng xuống. Lục Diệp chỉ cảm thấy đầu óc một trận vù vù, nếu không có thất thải thần liên vững chắc thần hồn, chỉ riêng lần này hắn sợ rằng đã tâm thần bị thương. Ngẩng mắt nhìn lên. Bên kia Loan Hiểu Nga và Yên Miễu liên thủ với hai vị nhật chiếu trấn thủ, một người đã tách ra, đang lao về phía hắn. Lục Diệp nhận ra vị này, hình như là Cố Tỷ xuất thân từ thiên diễm giới. Vừa rồi thôi động hồn lực quanh kích hắn, chính là người này. Thực lực của Loan Hiểu Nga và Yên Miễu rốt cuộc còn kém xa. Hai nàng muốn liên thủ ngăn cản hai người đối phương căn bản không làm được. Chỉ ngắn ngủi giao phong mấy hơi, Cố Tỷ đã thoát thân rời đi, còn lại một người khác độc đấu hai nàng, gắt gao cuốn lấy họ. Dù vậy, hai nàng cũng phải toàn lực ứng phó đối phó. Tai họa ung nhọt. Không thể để ngươi sống nữa. Cố Tỷ nhìn qua Lục Diệp, gương mặt đầy sát cơ, hiển nhiên đã động sát tâm. Nguyên Đốc và Lục Diệp có ân oán dây dưa, cho nên mới nhằm vào Lục Diệp. Nhằm vào Tam Giới Đảo mà làm việc. Cố Tỷ chỉ đơn thuần không ưa Lục Diệp và Tam Giới Đảo, giờ phút này có cơ hội, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Dưới mắt Cố Tỷ đột kích, Lục Diệp há sẽ còn lưu tại nguyên địa. Hắn quay người liền muốn bỏ chạy. Vị trí hắn đứng bất cứ lúc nào cũng có thể xuống biển, là đã sớm chuẩn bị. Nhưng đúng lúc này, từ một nơi nào đó của Tam Giới Đảo, một đạo kim quang chói mắt bỗng nhiên bắn ra. Kim quang kia tốc độ cực nhanh, hơn nữa trước khi bắn ra không có bất kỳ dấu hiệu nào. Chớ nói Lục Diệp không phát giác, ngay cả Nhật Chiếu như Cố Tỷ cũng không kịp phản ứng chút nào. Kim quang chính giữa thân thể Cố Tỷ. Thân hình Lục Diệp dừng lại. Hoàn toàn không nghĩ tới đến tận lúc này, trong Tam Giới Đảo thế mà vẫn còn người dám ra tay với Cố Tỷ. Là ai? Bất quá đợi hắn thấy rõ trạng thái của Cố Tỷ, không khỏi ngẩn người. Bởi vì lúc này đây, trên người Cố Tỷ không biết vì sao xuất hiện một tầng kim quang, trên kim quang kia là lít nha lít nhít từng mai tiền cổ ấn ký. Hình dạng và kiểu dáng của tiền cổ này nhìn có chút quen mắt. Cùng lúc đó, vẻ mặt phẫn nộ và sát cơ trên mặt Cố Tỷ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là kinh ngạc xen lẫn kinh hoảng. Hắn vẫn giữ tư thế bay về phía trước cướp đoạt, nhưng cả người lại tràn ngập một tầng kim quang. Kim quang kia có năng lực trói buộc cực kỳ khủng bố, khiến hắn không thể động đậy. Thậm chí ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng không thể thôi động. Sau đó, dưới ánh mắt không hiểu của Lục Diệp, Cố Tỷ trực tiếp rơi xuống cách hắn hơn 10 trượng, theo quán tính trượt. Từ từ dừng lại không xa phía trước hắn. Cho dù rơi xuống đất, hắn vẫn duy trì tư thế bay lượn, nhìn buồn cười vô cùng. Lục Diệp bỗng nhiên quay đầu. Liếc mắt liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng tại vị trí đan phòng, lặng lẽ nhìn chăm chú về phía hắn. Hoa Từ. Đôi mắt Lục Diệp trợn lớn. Nàng tại sao lại ở đây? Lại là khi nào trở về mà mình hoàn toàn không phát giác? Hơn nữa rõ ràng mình mấy ngày trước mới đi dưới biển thăm hỏi nàng, lúc đó nàng hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Vậy mà lúc này lại trở về. Giờ này khắc này, Hoa Từ đứng yên tĩnh ở đó, trong ngực ôm một con cóc thú sủng kim quang lập lòe. Trong quần sáng kim quang mông lung, thần thái nàng an tường. Lại có một cảm giác nghiêm nghị bất khả xâm phạm, thiêng liêng thần thánh. Không cần nghĩ, kim quang đánh trúng Cố Tỷ vừa rồi tất nhiên là đến từ thủ đoạn của nàng. Mà căn nguyên của loại thủ đoạn này thì lại đến từ viên tiền cổ kỳ lạ kia. Năm đó Lục Diệp thậm chí dựa vào viên tiền cổ kia mà giam cầm được một con tinh thú cảnh giới Nhật Chiếu dưới biển. Có thể thấy được uy năng cường đại của tiền cổ. Lục Diệp thậm chí hoài nghi món đồ kia có phải là tinh không chí bảo hay không, bằng không không thể nào có uy năng không hợp lẽ thường đến thế. Lúc trước hắn khởi hành đi Âm Dương Đại Ma Bàn, đã giao tiền cổ cho Hoa Từ bảo quản, cũng coi như để nàng có một phần sức tự vệ trên vạn tượng hải này. Đồng thời cũng là để lại một lá bài tẩy cho Tam Giới Đảo. Kết quả về sau, có một ngày Hoa Từ khi thưởng thức viên tiền cổ kia, thú sủng của nàng đã nuốt nó. Kể từ đó, cả thú sủng và Hoa Từ vị chủ nhân của nó vẫn bị phong ấn trong một khối hổ phách. Lục Diệp không biết trong đó đã xảy ra biến cố gì mà dẫn đến kết quả như vậy, nhưng những năm qua này, sinh cơ của Hoa Từ vẫn còn, hơn nữa thực lực dường như vẫn luôn mạnh lên. Đến hôm nay xuất hiện trở lại, Lục Diệp từ xa cảm giác được. Phát hiện mức độ khí tức hùng hồn của Hoa Từ thậm chí không hề kém mình. Cái này rất không hợp lẽ thường. Hắn hiện giờ là tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ, khí tức của Hoa Từ không kém hơn bản thân hắn. Chẳng phải nói nàng cũng có tu vi tương tự sao? Tu vi của mình có thể tăng lên nhanh như vậy là bởi vì có thiên phú thụ bàn thân. Còn bên Hoa Từ, viên tiền cổ kia cũng có thể nuốt chửng nước biển vạn tượng hải. Nàng và thú sủng cùng nhau bị phong ấn trong khối hổ phách kia, được Lục Diệp an trí dưới biển. Những năm qua này bất cứ lúc nào cũng đều đang nuốt chửng nước biển vạn tượng hải, có sự trưởng thành như vậy dường như cũng không kỳ lạ. Duy nhất khiến Lục Diệp cảm thấy có chút nghi ngờ là ánh mắt Hoa Từ nhìn mình có chút đờ đẫn, thậm chí có chút cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng tình hình hiện tại cũng không có thời gian rảnh để hắn truy cứu quá nhiều. Cúi đầu nhìn Cố Tỷ cách đó không xa, thần sắc trong mắt Lục Diệp biến đổi. Hắn vốn đã quyết định tại chỗ tấn thăng Nhật Chiếu, vì thế dù phải để lại tiếc nuối cũng không tiếc. Bởi vì chỉ có hắn Tấn Thăng Nhật Chiếu mới có thể tham gia chiến đấu, mới có cơ hội thay đổi cục diện. Nhưng nếu như có thể tấn thăng mà không để lại tiếc nuối thì sao? Hắn không phải là không có năng lực này, chỉ là những kinh nghiệm trong quá trình lịch luyện ở Tu La Tràng, cùng với lời khuyên bảo trước đó của Tô Ngọc Khanh và Mã Bân, khiến hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Hoặc nói, trước đó không có cơ hội này. Mà bây giờ, cơ hội bày ra trước mắt. Ai đó? Một tiếng gầm thét cắt ngang suy nghĩ của Lục Diệp. Một bóng người vọt lên, cảnh giác nhìn về phía Hoa Từ. Là Trần Huyền Bá của Cao Thiên Đại Lục. Hắn vừa rồi là người đầu tiên đi kiểm tra tình trạng của Nguyên Đốc. Bởi vì trong mấy vị Nhật Chiếu trấn thủ, hắn có quan hệ cá nhân tốt nhất với Nguyên Đốc, tự nhiên lo lắng nhất cho thương thế của Nguyên Đốc. Kiểm tra xong, hắn kinh hãi không thôi. Nguyên Đốc dù không chết, nhưng thương thế nặng đến giật mình. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Nguyên Đốc dù may mắn giữ được mạng, ngày sau cũng khó bảo toàn tu vi Nhật Chiếu. Bởi sự ăn mòn của nước biển Vạn Tượng Hải là vô phương hóa giải. Việc duy nhất hắn có thể làm là cho Nguyên Đốc uống một viên đại đan, tạm thời giữ lại tính mạng hắn. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại thấy một cảnh tượng khiến hồn vía lên mây, một đạo kim quang không rõ bắn ra, sau đó Cố Tỷ Đồng là Nhật Chiếu trấn thủ với hắn thế mà bị giam cầm tại chỗ. Thẳng tắp ngã xuống. Mãi đến khi bay lượn giữa không trung, hắn mới nhìn rõ kẻ ra tay rốt cuộc là ai. Đó là một nữ tử nhìn cực kỳ cao quý thánh khiết trong kim quang. Trong ngực nàng ôm một con thú sủng kim quang lập lòe tựa như một con cóc. Thần niệm quét qua, Trần Huyền Bá chau mày, bởi vì trong cảm nhận của hắn, nữ tử này rõ ràng chỉ có tu vi Nguyệt Giao. Nếu đã thế, vậy kim quang có thể giam cầm Nhật Chiếu kia là chuyện gì xảy ra? Hắn còn tưởng rằng Tam Giới Đảo bên này lại xuất hiện thêm một Nhật Chiếu. Không phải Nhật Chiếu. Vậy tất nhiên là uy lực của pháp bảo. Nhưng rốt cuộc là pháp bảo dạng gì mà đáng sợ đến thế? Chương 1986, tại sao muốn bức ta? Không đợi Trần Huyền Bá kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tầm mắt hắn, kim quang vừa rồi nhìn thấy bỗng nhiên lóe lên. Hắn kinh hãi tột độ, liền vội vàng muốn tránh né, nhưng hoàn toàn không kịp. Kim quang kia tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Mạnh như một Nhật Chiếu như hắn cũng không có không gian và thời gian để né tránh. Hắn thậm chí có cảm giác, kim quang kia một khi xuất hiện, nhất định sẽ bị đánh trúng. Dù hắn có trốn tránh thế nào cũng vô ích. Trần Huyền Bá trực tiếp bị đánh trúng đích. Khoảnh khắc sau đó, thân thể hắn chùng xuống, pháp lực bị phong cấm. Giống như Cố Tỷ vừa rồi. Hắn cũng ngã thẳng cẳng. Tất cả tu sĩ vây xem đều sửng sốt. Hôm nay Tam Giới Đảo phân tranh, biến cố nối tiếp biến cố, đơn giản khiến người ta hoa mắt chóng mặt, không kịp theo dõi. Mà lực lượng mạnh mẽ ẩn giấu của Tam Giới Đảo cũng khiến người ta kinh ngạc. Trước hôm nay, ai cũng nghĩ rằng cho dù Tam Giới Đảo là một linh đảo đỉnh cấp, chỉ cần có Nhật Chiếu xuất thủ. Nó hoàn toàn không thể phản kháng. Nhưng trên thực tế, cuộc tranh đấu đến giờ, năm vị Nhật Chiếu của Vạn Tượng Hải đã đồng loạt ra tay. Nhưng lại chỉ có thể phá hủy trận pháp phòng hộ của Tam Giới Đảo mà thôi, căn bản không thể làm gì được Tam Giới Đảo. Nội tình như vậy, đơn giản khiến người ta rợn tóc gáy. Điều khiến người ta không thể tin nổi hơn nữa là, Tam Giới Đảo đã làm thế nào để có thể ẩn giấu nhiều lực lượng đến vậy, dưới mí mắt của các Nhật Chiếu trấn thủ. Biến cố bên này không nghi ngờ gì cũng đã kinh động đến chiến đoàn khác đang giao tranh gần Tam Giới Đảo. Đó chính là chiến đoàn Mộ Tình Đơn Đấu Loan Hiểu Nga và Yên Miễu. Ban đầu, bằng sức một mình, Mộ Tình đã đánh cho hai vị tân tấn Nhật Chiếu là Loan Hiểu Nga và Yên Miễu chỉ còn sức chống đỡ. Nhưng khi phát giác Cố Tỷ và Trần Huyền Bá gặp chuyện, nàng không thể không giữ lại vài phần lực, tùy thời đề phòng bất trắc. Thậm chí nàng còn lặng lẽ dịch chuyển vòng chiến ra xa, tránh gặp độc thủ của Hoa Từ. Nhờ vậy, tình cảnh của Loan Hiểu Nga và Yên Miễu lập tức tốt hơn hẳn. Về phần chiến đoàn ba người Mã Bân, Mây Đen và Mạc Vấn Lễ, họ đã giao tranh cách đó mấy vạn dặm. Cả ba đều dốc hết toàn lực. Ngược lại hoàn toàn không hay biết biến cố bên Tam Giới Đảo. Bên trong Tam Giới Đảo, Lục Diệp sải bước chân, từng bước một đi đến trước mặt Cố Tỷ đang nằm trên đất. Nhưng vẫn còn duy trì tư thế bay lượn một cách quỷ dị. Hắn cúi đầu nhìn xuống hắn, thần sắc lạnh nhạt, "Ngươi tại sao cứ muốn ép ta?" Hắn từ đầu đến cuối chưa từng có dã tâm quá lớn. Chiếm giữ tam giới đảo cũng chỉ vì muốn đặt chân tại Vạn Tượng Hải, kiếm đủ tài nguyên tu hành cho tu sĩ tam giới. Chỉ cần đợi thêm vài năm, tìm đủ tài nguyên. Đợi pháp nguyên của hắn rèn luyện đến viên mãn, sau khi tấn thăng nhật chiếu, hắn sẽ rời khỏi Vạn Tượng Hải. Từ khi công chiếm Bách Việt năm đó, về sau đại phá Tử Tuyền. Tất cả những gì hắn làm đều nằm trong quy củ của Vạn Tượng Hải, chưa từng có ý đồ phá hoại quy củ. Ngay cả khi Loan Hiểu Nga và Yên Miểu tấn thăng nhật chiếu, các nàng cũng luôn thành thật ở lại Nhân Ngư lãnh địa. Bởi vì Vạn Tượng Hải có thể duy trì sự phồn vinh nhiều năm như vậy, cũng là nhờ những quy củ và ước thúc như vậy. Tùy tiện phá vỡ, chẳng tốt cho ai cả. Thế nhưng hắn giữ quy củ, mà người đặt ra quy củ lại không nguyện ý tuân thủ. Điều này thật buồn cười. Người đặt ra quy củ không nguyện ý tuân thủ quy củ. Vậy thì chỉ có thể thay người khác đến đặt quy củ. Thật sự là thế sự vô thường. Lục Diệp thở dài một tiếng, toàn thân huyết quang đại phóng. Nhìn vị nhật chiếu từng cao không thể chạm. Giờ lại nằm bất động trước mặt mình, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên đời này tất cả bất công và nhằm vào, quả nhiên đều phải hung hăng phản kháng. Huyết hải cuồn cuộn lan ra, che kín thân hình hắn và Cố Tỷ. Người ngoài không còn nhìn thấy tình huống bên trong. Lục Diệp đưa tay vồ lấy đầu Cố Tỷ. Cố Tỷ dường như phát giác không ổn, mà từ khi bị giam cầm, hắn cũng luôn chờ đợi thời cơ này. Lực lượng thần hồn hung mãnh thôi động, một đạo thần hồn bí thuật được thi triển. Lục Diệp lờ mờ nhìn thấy một đạo kiếm quang sắc bén vô địch chém tới chính mình. Nhưng kỳ lạ là, kiếm quang đó không phải thực thể. Sau khi chém vào thân thể hắn, hắn không hề cảm thấy đau đớn về huyết nhục. Thần sắc hắn hơi hoảng hốt. Cùng lúc đó, trong thần hải, kiếm quang càng quấy. Nhưng dưới ánh hào quang rửa sạch của thất thải thần liên, kiếm quang càng quấy kia rất nhanh mất đi uy năng, cấp tốc biến mất. Lục Diệp lúc này mới hoàn hồn. Cảm giác đau đớn truyền đến từ trong đầu. Thần hồn bí thuật. Lục Diệp lòng có sở ngộ. Xem ra, thủ đoạn kế thừa từ tiền cổ của Hoa Từ có thể phong cấm pháp lực và nhục thân tu sĩ. Nhưng duy chỉ không thể phong cấm thần hồn. Vì vậy Cố Tỷ mới có thể thi triển thần hồn bí thuật. Đổi lại một nguyệt giao bình thường bị nhằm vào như vậy, thần hồn tất nhiên bị thương. Không chừng sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. May mắn Lục Diệp có thất thải thần liên trấn thủ thần hải. Thần hồn hắn chỉ bị tổn thương chút ít, dù sao đó là một đòn toàn lực của một nhật chiếu. Nhưng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần tu dưỡng là có thể khôi phục lại. Trong mắt Cố Tỷ tràn đầy chấn kinh, hắn không tài nào hiểu được vì sao bí thuật của mình không có hiệu quả. Khoảnh khắc sau đó, bàn tay Lục Diệp đã đặt lên đầu hắn. Rễ của Thiên Phú Thụ cấp tốc tràn ngập kéo dài, uy năng thôi động. Giọng Lục Diệp cũng vang lên bên tai hắn, "Ê chết." Con ngươi Cố Tỷ bỗng nhiên trợn tròn, đôi mắt gần như nổ tung, trong nháy mắt tràn đầy tơ máu. Bởi vì khi Lục Diệp động thủ, một nỗi đau đớn khó tả quét sạch toàn thân. Hắn cảm giác rõ ràng khí huyết, pháp lực, thậm chí thần hồn của mình đều đang bị một loại lực lượng không biết điên cuồng thôn phệ. Mà trái ngược với hắn, Lục Diệp giờ phút này mặt lộ vẻ vui mừng. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng không nhịn được hơi run rẩy. Trước đó, trong lần lịch luyện tại Tu La Tràng, Lục Diệp từng thôn phệ không ít bóng dáng. Cũng đã thể nghiệm qua cảm giác khi vận dụng Thiên Phú Thụ thôn phệ vật sống là như thế nào. Nhưng cho đến giờ khắc này hắn mới phát hiện. Thôn phệ bóng dáng và thôn phệ chân chính sinh linh là hoàn toàn không giống nhau. Loại cảm giác vui sướng chết người đó, người sau gấp mấy lần người trước. Nhất là Cố Tỷ lại là một nhật chiếu. Hắn gần như trong khoảnh khắc đã muốn trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. May mắn đã sớm có dự phòng, đầu lưỡi bị cắn đứt. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến. Miệng đầy mùi máu tanh khiến ý thức Lục Diệp thoáng thanh tỉnh một chút. Thể phách cường đại khiến đầu lưỡi bị thương cấp tốc khôi phục, rồi lại một lần nữa bị cắn đứt. Cứ thế lặp đi lặp lại. Biểu cảm Lục Diệp dữ tợn lại đáng sợ, miệng đầy máu tươi chảy xuống, trông như lệ quỷ. Khí tức Cố Tỷ cấp tốc suy yếu, từ nhật chiếu đến nguyệt giao, đến tinh túc. Sinh cơ ảm đạm, khí tức uể oải. Trước sau không quá một lát, cả người hắn đều trở nên khô héo, mắt trợn trừng, triệt để mất đi sinh cơ. Huyết hải cuồn cuộn gào thét. Thi thể Cố Tỷ bị huyết hải xông lên. rồi trực tiếp hóa thành bột mịn, chỉ có mấy chiếc nhẫn trữ vật còn lại. Chưa đủ. Lục Diệp cảm thụ bản thân. Khí huyết khuấy động mạnh mẽ, pháp lực bành trướng đến cực điểm. Thần hồn bị tổn thương cũng đã khôi phục lại, nhưng pháp nguyên còn chưa đạt đến mức độ hoàn hảo. Trong huyết hải, ánh mắt hắn chuyển sang một hướng khác, đó là vị trí của Nguyên Đốc và Trần Huyền Bá. Nếu đã lựa chọn con đường này, dù cho sai, vậy cũng phải tiếp tục đi xuống. Ý niệm trong lòng đã quyết, thân hình hắn khẽ động, huyết hải quay cuồng. Rất nhanh liền bao phủ vị trí của Nguyên Đốc và Trần Huyền Bá. Hai vị đại nhật chiếu, giờ phút này một người bị dược hiệu đại đang treo tính mạng, thoi thóp. Một người bị kim quang của Trung Bảo Tiền phong tỏa, giống hệt Cố Tỷ trước đó không thể động đậy. Bỗng nhiên rơi vào trong huyết hải, cả hai đều giật mình. Bọn hắn còn chưa phát giác Cố Tỷ đã vẫn lạc. Là Lục Nhất Diệp, hắn quả nhiên là huyết tộc. Nguyên Đốc ho nhẹ, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đã hiểu đây là thủ đoạn của ai. Ban đầu hắn chính là quyết định dùng huyết tộc để vu hãm Lục Diệp. Tiếp đó để hắn có lý do ra tay với Tam Giới Đảo. Kết quả tộc huyết tộc vốn đã hẹn trước bỗng nhiên lâm trận bỏ chạy, khiến hắn ý thức được sự vu hãm của mình có thể là sự thật. Nếu không giải thích được tại sao huyết tộc lại làm như vậy, việc huyết tộc bỏ chạy không nghi ngờ gì là che chở cho tộc nhân. Thật sự là xấu xí. Một âm thanh truyền ra. Nguyên Đốc biến sắc. Quay đầu nhìn lại, Lục Diệp không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn. Ngươi! Nguyên Đốc giận không kềm được, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng vừa thôi động pháp lực, liền toàn thân đau nhức kịch liệt, căn bản không có chút sức lực nào. Tại sao muốn nhằm vào Tam Giới Đảo của ta chứ? Chúng ta bất quá là một đám người từ bên ngoài đến. Tại Vạn Tượng Hải dãy dụa cầu sinh, những kẻ đáng thương thôi. Lục Diệp nhìn Nguyên Đốc, e toàn bộ Vạn Tượng Hải đều là những người như vậy. Các ngươi Nhật chiếu cao cao tại thượng. Chẳng lẽ lại không nhìn thấy sao? Nguyên Đốc hừ lạnh, kẻ vô đức không xứng cao vị. Tiểu tử, Tam Giới Đảo của ngươi hôm nay xảy ra chuyện như vậy, không còn tiền đồ gì để nói. Hơn nữa lại còn dám chứa chấp Mã Bân. Việc này truyền ra, ngay cả Cửu Nhan cũng không dung ngươi. Ngươi nếu thức thời, liền ngoan ngoãn vương cổ chịu đâm. Sau đó giao ra bảo vật đã thông nhân ngư lãnh địa. Hoặc còn có thể bảo toàn môn đồ Tam Giới Đảo của ngươi. Vô đức. Ánh mắt Lục Diệp lấp lóe, bỗng nhiên một bàn tay quét ra ngoài. Nguyên Đốc bị một tát này đánh bay lăng không, nửa bên mặt đều sưng lên. Không hổ là nhục thân Nhật chiếu, đổi lại là Nguyệt Giao, dưới một chưởng này e rằng cả cái đầu cũng nổ tung. Nhưng hắn lại chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Rơi xuống đất nặng nề, Nguyên Đốc không dám tin nhìn Lục Diệp từng bước một đi về phía mình. Hắn không ngờ mình sẽ có một ngày lại chịu khuất nhục như vậy trước mặt một Nguyệt Giao. Nghịch huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, thương thế càng nặng. Bằng ngươi cũng xứng bàn luận đạo đức. Lục Diệp bước tới, một tay túm lấy cổ Nguyên Đốc, nâng hắn lên. Cả khuôn mặt hắn ghé sát vào mặt Nguyên Đốc, lạnh lùng nhìn hắn, ở ngươi thì tính là gì? Nguyên Đốc ra sức giãy giụa. Nhưng ngay sau đó liền lộ ra thần sắc hoảng sợ, hét thảm lên vì đau đớn. Hắn cảm giác trong cơ thể mình có thêm một thứ gì đó, sau đó tinh khí thần của mình đang điên cuồng bị thôn phệ. Nội tình Nhật chiếu cấp tốc trôi đi. Giọng Lục Diệp lại văng vẳng bên tai. Lại nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Tại sao lại nhằm vào Tam Giới Đảo của ta? Ban đầu chúng ta đâu có trêu chọc gì ngươi. Khi đó chúng ta còn muốn tìm ngươi bái sơn đó. Phải, Lão Thang đã từng đến hành cung của ngươi, bị ngươi từ chối ở ngoài cửa. Lão Thang sau khi về rất tức giận đó. Nhằm vào Tam Giới Đảo của ta rất vui vẻ sao? Gây ra đến mức này, lại khó mà kết thúc. Cái này gọi là gì, tự làm tự chịu. Nói chuyện. Ngươi. Tại sao? Không. Nói. Nói. Lục Diệp lắc lắc cái thân thể khô héo như một cái đầu trên tay, chớp chớp mắt. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Nguyên Đốc đã chết. Vẫn chưa đủ à? Lục Diệp ném cái xác trên tay đi, sau đó nhìn sang một bên, Trần Huyền Bá đang dương mắt sợ hãi nhìn chằm chằm mình. Hắn nhếch miệng cười, ngữ khí nhu hòa, "Ê đừng sợ." Chương 1987. Thôn phệ hết thảy. Bên ngoài Tam Giới Đảo, Trên trăm vị Nguyệt Giao sắc mặt kinh nghi tụ tập lại một chỗ. Họ là những Nguyệt Giao được Nguyên Đốc chiêu mộ mà đến. Một số ít xuất thân từ Nhất Nguyên giới, đại đa số là Nguyệt Giao trấn thủ các đại linh đảo. Dù vậy, nếu đã nguyện ý chấp nhận Nguyên Đốc chiêu mộ, thì ít nhiều đều có liên hệ với hắn. Trăm vị Nguyệt Giao ấy do Nguyên Thành cầm đầu. Nguyên Đốc dẫn theo những người này đến vốn dĩ là muốn mượn lực lượng của họ để cùng nhau phá vỡ đại trận phòng hộ của Tam Giới Đảo. Dù sao, với thân phận Nhật Chiếu, việc vặt vãnh như phá trận không cần hắn đích thân xuất thủ. Kết quả, dưới sự đào ngũ giữa trận của huyết tộc, Hắc Vân ngang nhiên ra tay. Khiến Nguyên Đốc cũng không thể không phối hợp hành động, cấp tốc phá vỡ đại trận Tam Giới Đảo. Sau đó, từng vị Nhật Chiếu liên tiếp xuất hiện, khiến hơn trăm vị Nguyệt Giao này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Tuy nhiên, họ không hề rời đi mà dừng lại bên ngoài Tam Giới Đảo để quan sát. Hiện giờ thế cục quỷ quyệt. Mã Bân đối kháng sự liên thủ công phạt của Hắc Vân và Mạc Vấn Lễ, Loan Hiểu Nga cùng Yên Miễu hợp đấu mộ tình, Nguyên Đốc trọng thương, thương thế không rõ, còn Trần Huyền Bá và Cố Tỷ. Sau khi trúng kim quang, cũng biến mất vô tung vô ảnh trong huyết hải. Nguyên Thành nhìn dòng huyết hải đang quay cuồng nhúc nhích, sâu thẳm trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí có một loại xúc động không thể kìm nén là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện lần này đã vượt quá tầm kiểm soát, vượt xa những gì Nguyên Đốc mong muốn trước đó. Nhưng dù sao hắn cũng là hậu nhân của Nguyên Đốc, lúc này nếu đào tẩu, sau này Vạn Tượng Hải sẽ không còn đất dung thân cho hắn nữa. Do đó, hắn do dự một lát, bỗng cắn răng, cao giọng nói. Chư vị đạo hữu, theo ta đồng loạt ra tay, giết Lục Diệp, cứu các trấn thủ. Vừa dứt lời, hắn là người đầu tiên xông vào huyết hải. Hơn trăm vị Nguyệt Giao. Đại đa số chỉ chần chừ một chút rồi nhao nhao đuổi theo. Một số ít cố nhiên chần chờ, nhưng trong tình huống này, họ cũng không còn lựa chọn rút lui. Danh tiếng Lục Diệp của Tam Giới Đảo quả thực vang dội, giờ lại thi triển bí thuật huyết hải quy mô lớn đến thế, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là Nguyệt Giao, cũng chỉ là một người. Hơn trăm người bọn họ cùng nhau liên thủ, chẳng lẽ còn không bắt được hắn sao? Hơn nữa, trong biển máu kia lại còn có ba vị Nhật Chiếu. Họ không tin ba vị Nhật Chiếu này sẽ triệt để mất đi năng lực phản kháng. Coi như bị kim quang bí ẩn kia đánh trúng mà giam cầm. Nhưng Nguyệt Giao muốn giết Nhật Chiếu không phải chuyện đơn giản như vậy. Nói không chừng Lục Diệp của Tam Giới Đảo đã bị một trong các Nhật Chiếu khống chế. Giờ đây, họ chỉ cần làm gián một chút. Ngày sau liền có thể có được tình hữu nghị của các trấn thủ Nhật Chiếu. Trên trăm đạo thân ảnh, người sau nối tiếp người trước lao vào huyết hải, như đá ném vào biển rộng. Không hề tóe lên nửa điểm huyết hoa. Trong huyết hải, Lục Diệp đưa tay nắm lấy thân thể Trần Huyền Bá. Vị cường giả Nhật Chiếu vừa rồi còn không ai bì nổi ấy. Giờ phút này đã khô héo như một con cá phơi khô, toàn thân tinh khí thần đều bị thôn phệ sạch sẽ, sinh cơ tiêu tán. Cố Tỷ và Nguyên Đốc cũng theo gót tương tự. Nguyệt Giao muốn giết Nhật Chiếu xác thực không hề đơn giản như vậy. Chẳng cần phải nói, thể phách của Nhật Chiếu cường đại vô địch. Năm đó, khi Lục Diệp giao đấu với Sư Tâm, hắn đã tốn rất nhiều công phu, cũng bởi vì thể phách của Sư Tâm quá mạnh. Nguyên Đốc và những người khác đã thành tựu Nhật Chiếu nhiều năm, luận về cường độ thể phách. Họ không biết mạnh hơn Sư Tâm bao nhiêu. Dù cho họ bị giam cầm không có sức phản kháng, Lục Diệp cầm bàn sơn đao chém giết, cũng phải vận dụng bí thuật Bạc Đao Trảm hoặc Đại Phong Xa mới có cơ hội. Thế nhưng, thiên phú thụ thôn phệ lại là không nói đạo lý, thể phách cường đại căn bản không thể ngăn cản sợi rễ của thiên phú thụ thăm dò vào. Giờ khắc này, hai con ngươi Lục Diệp đứng yên. Bởi vì sau khi liên tiếp thôn phệ ba vị cường giả Nhật Chiếu, hắn mơ hồ phát giác được một chút dị thường trong cơ thể. Quan sát kỹ, hắn lập tức lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Trên thiên phú thụ, tại một đoạn thân cây phân nhánh nào đó, không biết từ lúc nào đã nở một đóa hoa. Bông hoa ấy đã sắp héo tàn, và tại vị trí đế hoa có một trái cây nhỏ màu đen đang thai nghén. Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy trái cây màu đen này, trong lòng Lục Diệp lại dấy lên một tia bất an khó tả. Không có bất kỳ nguyên nhân nào, nhưng hắn có thể cảm giác được một điều. Một khi trái cây màu đen này triệt để thai nghén thành thục, trên người hắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Hắn nhớ đến Triều Niệm, truyền nhân đạo thụ đời trước. Xem ra, Triều Niệm tất nhiên cũng đã trải qua giai đoạn này, và sự thay đổi tâm tính của hắn cuối cùng hẳn là có liên quan đến trái cây màu đen này. Đạo thụ có thể đốt luyện vạn vật thế gian. Nhưng duy chỉ có thất tình lục dục của sinh linh là không cách nào phần hóa. Những thứ không thể phần hóa này hội tụ trên thiên phú thụ, nở hoa, kết quả, đợi đến khi thành thục. Sẽ triệt để thay đổi tâm tính của một người. Ngay cả giờ phút này, trái cây màu đen này vừa mới thai nghén thành hình, còn xa mới đến giai đoạn thành thục. Lục Diệp cũng đã cảm thấy tính tình mình có chút thay đổi, dường như dễ giận và tàn bạo hơn. Trước đó, khi lịch luyện tại Tu La Tràng, hắn từng thử nghiệm phương diện này. Thôn phệ không ít bóng dáng. Nhưng lần lịch luyện đó thực chất không tạo ra ảnh hưởng quá lớn về sau cho hắn, Lục Diệp vẫn cho rằng lời đồn có sai hoặc đã bị phóng đại. Cho đến hôm nay mới biết. Thôn phệ bóng dáng hoàn toàn khác với thôn phệ sinh linh thật sự. Điều này khiến hắn có chút cảnh giác. Thu hồi tâm thần, hắn cảm nhận pháp nguyên của bản thân. Nó vẫn chưa viên mãn. Nhưng đã không khác biệt là mấy. Nội tình của ba vị Nhật Chiếu đã nâng cao phẩm chất pháp nguyên của hắn rất nhiều. Theo tiến độ này, nếu có thể thôn phệ thêm hai vị Nhật Chiếu nữa. Ý nghĩ này dâng lên, lại có chút khó kìm nén. Đúng lúc này, Lục Diệp chợt cảm giác được rất nhiều sinh cơ đang xâm nhập vào huyết hải của chính mình. Huyết hải là do khí huyết của chính hắn tạo thành, bất kỳ biến hóa nhỏ nào trong đó cũng không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Do đó, chỉ cần nghĩ một chút, Lục Diệp liền biết chuyện gì đang xảy ra. Đây thật là... Lục Diệp bỏ rơi thi thể Trần Huyền Bá, bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại càng muốn xông. Tổ thượng! Tổ thượng ngươi ở đâu? Trong huyết hải, Nguyên Thành không ngừng hô to, mặt đầy thấp thỏm lo âu. Hắn dẫn theo trăm vị Nguyệt Giao tiến vào, kết quả hiện tại không nhìn thấy một ai bên cạnh. Bốn phía huyết hải sền sệt khiến hắn hành động bất tiện, thậm chí ngay cả pháp lực lưu động cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Nhưng không sao cả, hắn tin tưởng Nguyên Đốc còn sống. Giờ phút này hắn đang ở một vị trí nào đó. Chỉ cần hắn có thể hội hợp với Nguyên Đốc, vậy liền có thể bảo toàn bản thân. Ngoài ra, còn có hai vị trấn thủ Nhật Chiếu là Cố Tỷ và Trần Huyền Bá đều đang ở trong huyết hải này. Lục Diệp của Tam Giới Đảo chỉ là một Nguyệt Giao. Dù thế nào cũng không thể một mình giết chết ba vị Nhật Chiếu. Kim Quang có thể giam cầm Nhật Chiếu kia không biết là vật gì, nhưng các trấn thủ Nhật Chiếu chắc chắn có thể nhanh chóng thoát khốn. Đến lúc đó, họ có thể dễ dàng phá vỡ huyết hải, để vùng thiên địa này lại thấy ánh mặt trời. Trong lúc tìm kiếm xung quanh, dưới chân hắn bỗng dẫm phải thứ gì đó. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn. Vừa nhìn thấy, vẻ mặt kinh ngạc thoáng chốc hóa thành hoảng sợ. Bởi vì trên đất rõ ràng là một bộ thi thể, hơn nữa là một bộ thây khô, khuôn mặt mơ hồ còn vương lại vết tích của Trần Huyền Bá. Ngay cả quần áo cũng là y phục Trần Huyền Bá từng mặc trước đây. Không. Không thể nào. Nguyên Thành cuống quýt lùi lại mấy bước, căn bản không muốn tin vào cảnh tượng mình vừa thấy. Trần Huyền Bá là Nhật Chiếu, làm sao có thể chết vô thanh vô tức như vậy? Bỗng nhiên va phải cái gì đó, Nguyên Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong huyết hải. Một bóng người không biết từ lúc nào đã sừng sững phía sau hắn, đang dùng đôi mắt đỏ tươi lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt kia giống như sói đói nhìn thấy món ăn ngon lành. Lục Nhất Diệp. Nguyên Thành kinh hãi, lập tức muốn thôi động pháp lực. Nhưng bóng người trước mặt lóe lên, toàn thân hắn đau xót. Ý thức liền trở nên mơ hồ. Hắn vừa mới tấn thăng Nguyệt Giao không bao lâu. Làm sao có thể là đối thủ của Lục Diệp? Sau một khắc, những đau đớn khó tả từ khắp cơ thể truyền đến, khiến Nguyên Thành kêu thảm. Mấy hơi thở sau, âm thanh tiêu tán. Lục Diệp vứt bỏ thi thể Nguyên Thành, thân hình biến mất trong huyết hải, bất mãn lẩm bẩm một tiếng, kìa quá yếu. Hắn xem như phát hiện ra một quy luật, tu sĩ có thực lực càng mạnh, sau khi thôn phệ có thể mang lại càng nhiều lợi ích cho hắn. Ba vị Nhật Chiếu trước đó đã mang lại sự nâng cao pháp nguyên rất rõ ràng cho hắn, nhưng những Nguyệt Giao xông vào huyết hải sau này thì kém hơn nhiều. Những người vừa tấn thăng Nguyệt Giao không lâu như Nguyên Thành, sự nâng cao đối với pháp nguyên đơn giản là cực kỳ nhỏ bé. Điều này có liên quan đến phẩm chất pháp nguyên của bản thân họ. Pháp nguyên bị thôn phệ có phẩm chất càng cao, sự nâng cao đối với Lục Diệp lại càng lớn. Hiệu quả thôn phệ Nguyệt Giao không bằng Nhật Chiếu, may mắn là số lượng lại rất nhiều. Hơn trăm vị Nguyệt Giao phân tán khắp nơi trong huyết hải, họ không tìm thấy kẻ địch, cũng không nhìn thấy đồng bạn. Điều duy nhất họ có thể làm là không ngừng thôi động lực lượng bản thân. Quanh kích tứ phương. Đây cũng là biện pháp ứng phó huyết hải tốt nhất. Huyết hải nói cho cùng cũng là một loại bí thuật, đã là bí thuật thì có giới hạn chịu đựng. Chỉ cần đánh vỡ giới hạn này, vậy có thể phá vỡ nó. Ban đầu, huyết hải của Lục Diệp quả thực bị rất nhiều Nguyệt Giao điên cuồng tấn công mà rung chuyển không yên, cuồn cuộn không ngừng, từ bên ngoài nhìn vào. Dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi chống chịu được giai đoạn tiền kỳ nguy hiểm nhất, theo thời gian trôi qua, huyết hải ngày càng ổn định, dần dần trở lại bình tĩnh. Lặng yên không một tiếng động, từng đạo sinh cơ của Nguyệt Giao tiêu tán, từng tu sĩ theo Nguyên Thành xâm nhập vào huyết hải đều diệt vong. Thay vào đó, pháp nguyên của Lục Diệp không ngừng tiến gần đến viên mãn. Việc liên tiếp không ngừng thông phệ khiến hắn hồn nhiên quên mình. Ban đầu hắn còn nhớ rõ thỉnh thoảng kiểm tra sự biến hóa của trái cây màu đen trên Thiên Phú Thụ, không ngừng cảnh giác bản thân. Nhưng theo pháp nguyên của hắn không ngừng viên mãn. Cảm giác vui sướng trong quá trình thông phệ không ngừng sâu sắc hơn, hắn đã hồn nhiên quên đi tất cả. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm, thông phệ tất cả mọi thứ. Không biết đã trải qua bao lâu, trong huyết hải không còn một vật sống. Lục Diệp đang tính toán lần theo sinh cơ dày đặc nhất gần đó mà đi thì bỗng nhiên thân hình chấn động. Đứng khựng lại ngay tại chỗ. Trong chớp nhoáng này, cơ thể hắn dường như xảy ra một biến hóa cực kỳ kỳ diệu. Chính sự biến hóa này đã lay động tâm thần hắn, cắt đứt kế hoạch bản năng của hắn. Hắn chợt giật mình, trạng thái của mình vừa rồi rất không thích hợp. Lại kiểm tra Thiên Phú Thụ, đóa hoa ban đầu đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Trái cây màu đen kia đã lớn bằng nắm tay. Màu đen lại càng sâu hơn rất nhiều, thậm chí còn nổi lên vẻ sáng bóng. Thứ này đã gần như thành thục. Hắn hoảng sợ tột độ, may mắn sự biến hóa của bản thân đã giúp hắn lấy lại tinh thần. Nếu không tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ sẽ theo gót triều niệm, một đi không trở lại trên con đường không lối thoát kia. Đó là điều hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Không thể thôn phệ thêm nữa. Hắn thầm quyết định, lúc này mới có thể rảnh rỗi kiểm tra rốt cuộc biến hóa vừa rồi của bản thân là gì. Chương 1988, hôm nay nên tấn nhật chiếu. Kỳ thực không cần điều tra, Lục Diệp đã có dự cảm. Bởi vì ngay lúc này, dù rõ ràng không chủ động hành động, nhưng toàn thân pháp lực lại đang lưu chuyển điên cuồng trong cơ thể, với tốc độ chưa từng có. Vị trí pháp nguyên tại Nguyên Linh Khiếu càng trở nên nóng rực. Pháp nguyên viên mãn. Lục Diệp không khỏi cảm thán, đoạn đường này đi tới quả thực không dễ dàng. Thời Nguyệt Giao tiền kỳ và trung kỳ. Hắn chưa có ý thức rõ ràng, bởi không ai chỉ điểm về phương diện này. Đến khi ý thức được muốn ngưng tụ khí chi hoa thì cần phải rèn luyện pháp nguyên đến trình độ viên mãn. Thì đã là Nguyệt Giao hậu kỳ. Mãi đến khi đó, hắn mới khởi hành đến Tu La Vực, tại Tu La Tràng đạt được không ít lợi ích. Trở về Vạn Tượng Hải, hắn lại thu mua thêm một ít. Cửu Nhan cũng tặng cho hắn một phần. Tĩnh tâm cảm nhận, tốc độ lưu chuyển của pháp lực càng lúc càng nhanh. Mờ mịt, Lục Diệp cảm thấy mi tâm mình cũng có một tia nóng rực. Từng có kinh nghiệm ngưng tụ thể chi hoa, biến hóa dị thường này không nghi ngờ gì khiến hắn vô cùng hưng phấn. Đây rõ ràng là dấu hiệu khí chi hoa sắp ngưng tụ. Thân hình hắn bất động. Không làm bất kỳ phản ứng nào, chỉ mặc cho pháp lực lưu chuyển. Thời gian trôi qua, khi cảm giác nóng rực tại mi tâm đạt đến cực hạn, một thứ gì đó ẩn chứa bỗng nhiên sinh ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, pháp lực đang cực tốc lưu chuyển từ từ bình ổn trở lại. Lục Diệp vội vàng mở mắt, đưa tay lật một cái, từ trong những trữ vật lấy ra một pháp bảo hình dáng tấm gương. Chiếu vào, hắn quả nhiên thấy tại mi tâm mình, một ấn ký hồ nguyệt đang từ từ ẩn đi. Khí chi hoa đã ngưng tụ. Điều này không nghi ngờ gì chứng tỏ hắn đã đưa cảnh giới Nguyệt Giao đạt đến cực hạn. Tam hoa chi pháp đã vượt qua hai cửa, giờ đây chỉ còn lại đóa thần chi hoa cuối cùng, nhưng trước đó. Pháp lực tràn đầy, khí huyết ngưng thực, hai cảnh tinh túc và Nguyệt Giao viên mãn vô lậu. Hôm nay đã đến lúc tấn thăng nhật chiếu. Trong tình huống bình thường, tu sĩ đột phá đại cảnh giới đương nhiên cần chọn một hoàn cảnh an ổn, phù hợp. Tối thiểu phải đảm bảo trong quá trình thăng cấp sẽ không bị người quấy nhiễu. Tránh yếu tố thất bại do ngoại lực gây ra. Nhưng Lục Diệp căn bản không còn lựa chọn nào khác. Để đạt đến bước này, Hắn thậm chí không tiếc thôn phệ các tu sĩ Nhật Chiếu, Nguyệt Giao của Vạn Tượng Hải, chính là để không lưu lại tiếc nuối. Giờ đây khí chi hoa đã ngưng tụ. Đương nhiên phải nhanh chóng tấn thăng Nhật Chiếu. Vả lại, hắn cũng không cần bất kỳ hoàn cảnh an ổn, phù hợp nào. Từ rất lâu trước đó, hắn đã có thể tùy thời tấn thăng Nhật Chiếu. Với tu sĩ tầm thường, đó là gông cùng xiềng xích của sinh tử nan quan, nhưng với hắn, có thể tùy thời phá bỏ. Đây là lợi ích do nội tình tự thân tích lũy quá mức vững chắc mang lại. Cũng là sự tiện lợi có được khi đưa cảnh giới trước đó đạt đến cực hạn. Khi tâm thần được giải thoát, không còn tự thân ước thúc áp chế, khí huyết phồng lên, pháp lực bành trướng. Gông cùng xiềng xích đã vỡ nát. Lục Diệp bỗng nhiên toàn thân chợt nhẹ. Trước đó, liên tiếp thôn phệ nội tình của ba vị Nhật Chiếu và hàng trăm Nguyệt Giao. Cố nhiên giúp hắn rèn luyện pháp nguyên đến trình độ viên mãn, nhưng theo đó lại là cảm giác chướng bụng. Bởi lẽ, những tu sĩ kia không chỉ bị thôn phệ pháp nguyên, mà còn cả khí huyết, pháp lực. Thậm chí thần hồn của họ, tất cả mọi thứ. Nội tình của nhiều tu sĩ như vậy tích lũy trên một thân Lục Diệp, với thân thể Nguyệt Giao đỉnh phong của hắn, đương nhiên sẽ có cảm giác chướng bụng. Trong khoảng thời gian đó, hắn thậm chí còn phát tiết lượng lực lượng quá thừa vào huyết hải của mình. Đây cũng là nguyên nhân huyết hải có thể kiên trì nổi dưới sự tấn công điên cuồng của hàng trăm Nguyệt Giao. Nhưng giờ phút này, khi tầng gông cùng xiềng xích kia bị phá vỡ, mọi cảm giác chướng bụng trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Niềm vui sướng mãnh liệt hơn so với việc thôn phệ sinh linh trỗi dậy từ trong lòng, khác biệt so với trước đây. Niềm vui này sẽ không khiến người ta chìm đắm, ngược lại làm tâm thần thanh minh. Lục Diệp cảm giác tự thân từ trong ra ngoài, như vừa trải qua một lần tẩy lễ và thăng hoa khó tả bằng lời. Toàn thân pháp lực trong khoảnh khắc này trở nên hùng hồn gấp bội, hơn nữa còn không ngừng gia tăng kéo dài. Không chỉ pháp lực, khí huyết cũng tương tự. Toàn thân huyết nhục của Lục Diệp đều đang ngọ nguậy, trở nên càng vững chắc kiên cố. Điều này không nghi ngờ gì là biến hóa to lớn mà việc tăng lên đại cảnh giới mang lại cho tự thân. Thể phách của Nhật Chiếu vì sao lại cường đại đến thế? Ngay cả tu sĩ xuất thân pháp tu, cường độ thể phách cũng sẽ không quá kém, đó là bởi vì loại tẩy lễ này khi cảnh giới tăng lên. Đó là sự cải tạo từ trong ra ngoài của nội tình tự thân đã tích lũy nhiều năm. Thần hải cũng đang nhanh chóng khuếch trương, nước biển trở nên càng thêm ngưng thực sâu thẳm. Cường độ thần hồn có một sự gia tăng như bay vọt. Lục Diệp có thể cảm nhận được, loại biến hóa này sẽ tiếp tục kéo dài, cho đến khi từ từ bình ổn trở lại. Đến lúc đó, cảnh giới Nhật Chiếu của tự thân mới xem như triệt để vững chắc. Nhẹ nhàng nắm chặt tay, thực lực bản thân đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không biết hiện tại mình đang ở cấp độ nào. Dù sao cũng vừa mới tấn thăng, chưa từng giao thủ với Nhật Chiếu khác. Điều duy nhất hắn biết là, dù chỉ vừa tấn thăng, mình tuyệt đối không phải Nhật Chiếu tiền kỳ thông thường có thể so sánh được. Rất muốn tìm ai đó đánh một trận. Một trận tranh phong kịch liệt, quyền quyền đến thịt, đao đao thấy máu. Trong lòng nghĩ như vậy, lại nhất thời có chút kìm nén không được. Lục Diệp không khỏi nhíu mày, xem ra quả trái màu đen trên thiên phú thụ, dù chưa hoàn toàn thành thục, vẫn đang từng khắc ảnh hưởng tâm tính của hắn. Điều này cần phải cảnh giác. Chợt có từng tia dị động truyền đến từ bên hông. Lục Diệp cúi đầu nhìn, hơi trầm ngâm, rồi rút đao ra khỏi vỏ. Ngươi đã tỉnh. Hắn nhẹ giọng hỏi. Bội đao của hắn, Bàn Sơn đao, là do liêu của binh tộc nuốt chửng mà thành. Từ trước đến nay, liêu vẫn luôn trong giấc ngủ say. Đây cũng là đặc tính của binh tộc, một chủng tộc cực kỳ cổ lão không có thân thể huyết nhục. Chỉ hóa thành các dạng binh khí. Nếu có sinh linh nhận chủ chúng, binh tộc liền sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ khi chủ nhân tử trận, binh tộc mới có thể thức tỉnh lần nữa, chờ đợi chủ nhân tiếp theo. Lục Diệp vừa rồi không thôi động Bàn Sơn đao, nhưng nó lại có phản ứng, điều này khiến Lục Diệp tưởng rằng Liêu đã thức tỉnh. Nhưng khi cảm nhận, Bàn Sơn đao vẫn y nguyên như cũ. Liêu cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Nếu đã vậy, dị động vừa rồi là gì? Suy nghĩ một lát, Lục Diệp chợt có liên tưởng, lập tức thôi động pháp lực rót vào Bàn Sơn đao. Bàn Sơn đao có chút lay động. Khiến Lục Diệp nhíu mày, ý thức được suy nghĩ của mình không sai. Bàn Sơn đao muốn giải phong. Nó từng giải phong một lần trước đó, chính là sau khi hắn từ Tinh Túc tấn thăng Nguyệt Giao. Ban đầu khi Lục Diệp đạt được Liêu, nó chỉ ở cấp độ linh bảo. Đến khi hắn tấn thăng Nguyệt Giao, nó biến thành pháp bảo. Đây không phải sự tấn thăng, bởi vì Liêu Đao thật sự có phẩm chất cực cao. Sau khi nhận chủ, nó dựa vào thực lực đương thời của Lục Diệp mà tự gieo từng tầng phong ấn. Chỉ khi thực lực của Lục Diệp, vị chủ nhân này, tăng lên, phong ấn mới có thể giải trừ. Bây giờ Lục Diệp đã là Nhật Chiếu, phong ấn của Liêu lại phải giải phong thêm một lần nữa. Điều này khiến Lục Diệp trong lòng âm thầm mong đợi. Liêu trước đó đã ở cấp độ pháp bảo. Nếu lại giải phong, chẳng lẽ nó sẽ biến thành chí bảo? Liêu có phải chí bảo không? Lục Diệp không biết, nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ biết. Tróc pháp lực vào bàn sơn đao, khiến nó có một ít biến hóa. Nhưng điều này chưa đủ. Lục Diệp rất nhanh hiểu ra nguyên nhân, Nhật Chiếu là thần tu hành, chỉ rót pháp lực đương nhiên không được. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức thôi động thần niệm bao bọc bàn sơn đao. Thân đao chấn động càng rõ ràng. Chỉ trong mấy hơi công phu, một vòng u quang bỗng nhiên hiện lên trên bàn sơn đao. Một khí tức lăng lệ đến cực điểm từ bên trong thân đao lan tràn ra, lóe lên rồi biến mất. Lục Diệp ngưng thần nhìn bàn sơn đao đã giải phong lần nữa, chân mày hơi nhíu lại. Khác với điều hắn nghĩ, bàn sơn đao dường như không phải chí bảo. So với trước đây, cả thanh đao dường như không có biến hóa gì quá rõ ràng, chỉ là hắn bấm tay lên lưỡi đao bàn sơn đao. Trên tay lập tức xuất hiện một vết cắt, máu tươi chảy ròng. Bàn sơn đao dường như trở nên sắc bén hơn và cứng cỏi hơn. Như vậy, không nghi ngờ gì nó càng thích hợp để tranh phong ở cảnh giới Nhật Chiếu. Không cần lo lắng bội đao sẽ hư hao trong lúc tranh đấu, cũng có thể dễ dàng hơn chém giết địch nhân. Nếu nói trước đó bàn sơn đao có phẩm chất pháp bảo không thấp, vậy giờ phút này, nó hẳn là pháp bảo đỉnh tiêm. Không phải chí bảo khiến Lục Diệp hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Khí chi hoa đã ngưng luyện thành công, Nhật Chiếu cũng đã tấn thăng, Lục Diệp nhẹ nhàng thở ra một hơi, vậy là đến lúc kết thúc tất cả. Tâm niệm vừa động, huyết hải vẫn bao vây lấy hắn bỗng nhiên thu hồi. Trong khoảnh khắc, thân ảnh Lục Diệp hiển lộ. Năm vị Nhật Chiếu trấn thủ của Vạn Tượng Hải đã chết ba, chỉ còn lại hai. Tính cả Tử Tuyền Mây Đen. Vậy số Nhật Chiếu cần giải quyết là ba người. Trước đó, phe mình chỉ có Mã Bân cùng Loan Hiểu Nga Yên Miễu, đấu với đối phương bất phân thắng bại. Giờ đây có thêm mình, hẳn là có thể thay đổi cục diện chiến trường. Đúng, còn có Hoa Từ. Có nàng xuất thủ, trên Vạn Tượng Hải này, đến bao nhiêu Nhật Chiếu cũng không đủ để giết. Lục Diệp đang chuẩn bị nhìn về phía Hoa Từ, nhưng không khỏi hơi nhướng mày, quay đầu nhìn sang một bên khác, hướng khu thương mậu của Tam Giới Đảo. Nơi đó vốn dĩ nên bình an vô sự. Ngay cả khi Nguyên Đốc trước đó ra tay với Tam Giới Đảo cũng không hề có ý định tác động đến khu vực đó. Bởi lẽ, sản nghiệp nơi đó liên quan đến quá nhiều thế lực, nếu thực sự để chiến sự lan đến đó, số người đắc tội sẽ quá lớn. Nhưng giờ phút này, khu thương mậu bên kia lại là một mảnh kêu rên, chiến loạn hỗn loạn. Vô số tu sĩ đang giao chiến dữ dội, trên từng con đường. Khắp nơi đều là tàn thi thịt nát. Tình huống này là sao? Lục Diệp có chút không hiểu nổi. Dù cho biến cố lần này tại Tam Giới Đảo có hơi lớn, khu thương mậu cũng không nên bị ảnh hưởng mới phải. Thế nhưng trên thực tế, khu thương mậu đã loạn thành một mớ bòng bong, vô số cửa hàng bị đập phá, Lục Diệp thậm chí còn thấy có tu sĩ đang tranh đoạt vật tư. Quay đầu nhìn lên, các tu sĩ nguyên bản ở bốn phía Tam Giới Đảo cũng đều không thấy bóng dáng, ngay cả các Nhật Chiếu đang giao thủ cũng biến mất. Ở khu đóng giữ tu sĩ của bổn đảo này, chỉ còn một mình hắn lẻ loi sừng sững giữa không trung. Hoa Từ đâu? Lục Diệp trong lòng siết chặt. Hắn mơ hồ ý thức được. Trong gần nửa ngày hắn hết sức chuyên chú ngưng tụ khí chi hoa và tấn thăng Nhật Chiếu, nơi đây đã xảy ra biến cố gì đó mà hắn không hay biết. Nếu không, không thể nào loạn đến mức này. Nhìn về phía vị trí đan phòng, Hoa Từ vốn dĩ nên ở đó nhưng đã không thấy bóng dáng. Lục Diệp không khỏi biến sắc, vội vàng lấy âm phù ra muốn truyền tin cho nàng. Đúng lúc này, từ cách đó không xa truyền đến một tiếng động lớn, cùng với một khí tức quen thuộc. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia, nước biển Vạn Tượng Hải cuồn cuộn. Một thân ảnh quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt. Không phải Hoa Từ thì còn ai vào đây? Chương 1989, vô tướng cung xâm lấn. Trên mặt biển cạnh Tam Giới đảo, Hoa Từ lẳng lặng sừng sững. Lục Diệp cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện nàng không đứng trên mặt biển, mà đứng trên lưng thú sủng của mình. Con thú sủng mang huyết mạch Tỳ Hưu giờ phút này đã hóa thành kích thước mặt bàn, vừa vặn đủ cho Hoa Từ đặt chân. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp vội vàng bay tới chỗ nàng. Đang định hỏi thăm tình hình, nhưng khi đối diện với đôi mắt Hoa Từ, Lục Diệp không khỏi ngẩn ra. Ánh mắt nàng xa lạ lạ thường, không một chút niềm vui mừng của sự trùng phùng sau bao năm xa cách, chỉ có sự dò xét đầy kinh ngạc, bất định. Nàng trông như hoàn toàn không biết ta là ai. Ngươi? Thế nào? Lục Diệp có chút thấp thỏm hỏi. Hoa Từ biểu cảm hơi mờ mịt, lắc đầu nói, "Kệ ta không biết, ta đã quên rất nhiều chuyện." Ngươi là ai? Vì sao ta cảm giác ngươi rất thân thiết, rất quan trọng? Thế nhưng ta không nhớ ra được ngươi rốt cuộc là ai. Lục Diệp thần sắc cứng đờ, khóe môi giật giật, "Ê, đừng nói giỡn. Nữ nhân Hoa Từ này không có tật xấu nào khác. Chỉ mỗi tội thích trò đùa quái đản." Lục Diệp đã bị hại nặng nề biết bao. Năm đó một lần trùng phùng sau bao năm xa cách, gặp nàng ôm hài tử, ta thậm chí lầm tưởng mình có dòng dõi. Kết quả đó căn bản là con người ta, mà Hoa Từ khi đó lại còn hết mực thể hiện tình mẫu tử. Hoa Từ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt đẹp thâm thúy như vực sâu. Trái tim Lục Diệp bỗng đập loạn, giơ tay nắm lấy một bàn tay của nàng, pháp lực thôi động, thần niệm trải rộng, cẩn thận điều tra. Một lát sau, Lục Diệp ánh mắt phức tạp nhìn nữ tử trước mặt. Thật sự không nhớ ta sao? Trong cơ thể Hoa Từ không hề có bất kỳ dị thường nào, thậm chí còn rất tốt. Một thân pháp lực vô cùng tinh thuần, nội tình vững chắc. Điều khó tin hơn là tu vi của nàng bây giờ đã đạt tới Nguyệt Giao hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng Nhật Chiếu. Hắn không khỏi hoài nghi đây có phải là Hoa Từ đang đùa giỡn với mình không, nhưng nghĩ kỹ lại. Hoa Từ bị phong ấn những năm này, trên người nàng chắc chắn đã xảy ra một số thay đổi không thể ngờ, nếu không thực lực không thể có sự tăng tiến lớn đến vậy. Có lẽ những thay đổi này cũng đã ảnh hưởng đến ký ức của nàng. Hoa Từ khẽ lắc đầu. Không sao. Lục Diệp nở nụ cười, nắm chặt tay nàng, "Ngươi từ từ rồi sẽ nhớ lại. Người không có việc gì là tốt rồi. Còn về ký ức thiếu hụt, sớm muộn gì cũng có thể tìm về. Hơn nữa, bây giờ không phải lúc để tìm hiểu chuyện này." Ngay khoảnh khắc nói chuyện với Hoa Từ, Lục Diệp đã lờ mờ nhận ra toàn bộ vạn tượng hải khắp nơi đều là loạn tượng. Ở khắp các phương hướng đều có động tĩnh tranh đấu của không ít Nhật Chiếu. Trước tiên nói cho ta biết, vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Trong gần nửa ngày ta tấn thăng Nhật Chiếu, bên này chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. Vô tướng cung. Hoa Từ mở miệng. Qua lời giải thích của nàng, Lục Diệp giờ mới hiểu được ngọn nguồn của loạn thế ở vạn tượng hải hiện giờ. Căn nguyên lại chính là Nha Nha. Trước đây Nha Nha đã phá vỡ hai vòng ngọc của mình, tìm về tu vi và ký ức bị phong ấn. Sau khi giúp Lục Diệp ta làm nguyên đốc bị thương rồi nhanh chóng bỏ chạy, một cánh cửa đột ngột mở ra, ngay sau đó liền có một cốt tộc và một yêu tộc truy sát tới. Hai vị Nhật Chiếu này lần theo hướng Nha Nha chạy trốn mà đuổi theo, nhưng cánh cửa được mở ra đó lại lưu lại. Chuyện này Lục Diệp ta kỳ thực khi đó cũng đã chú ý tới, nhưng cũng không quá để ý. Vì loại cánh cửa được mở ra từ xa bằng bí thuật đó hẳn là không duy trì được quá lâu. Mà đúng lúc Lục Diệp ta trải rộng huyết hải, trắng trợn thôn phệ các Nhật Giao, Nguyệt Giao ở vạn tượng hải. Ngay sau đó tấn thăng Nhật Chiếu, thì từ trong cánh cửa kia, bỗng nhiên xông ra số lượng lớn tu sĩ, dẫn đầu bất ngờ có hơn 10 vị Nhật Chiếu, cùng vô số Nguyệt Giao và tinh túc. Từ hư không giáng lâm vạn tượng hải mà không ai hay biết. Biến cố này khiến cả hai phe đang tranh đấu đều trở tay không kịp. Bởi vì những tu sĩ đột nhiên giết ra này, không phân biệt phải trái. Phàm là kẻ không thuộc phe mình thì đều là địch nhân. Những Nhật Chiếu trước đó đang tranh đấu đều bị cuốn vào trong đó. Ta từ xa nghe được có người hô gì đó là vô tướng cung. Cho nên suy đoán những tu sĩ này hẳn là đến từ thế lực này. Vô tướng cung. Lục Diệp trầm tư một chút, phát hiện mình căn bản chưa từng nghe nói qua thế lực này. Càng không biết thế lực này ở nơi nào. Nhưng đây chính là thế lực Nha Nha xuất thân. Có thể thấy được, khi đó cánh cửa kia sau khi hai vị Nhật Chiếu đi qua đã không lập tức biến mất. dẫn đến bên Vô Tướng Cung điều tra được tình hình Vạn Tượng Hải. Có lẽ bọn họ đã thông qua thủ đoạn nào đó gia cố môn hộ, lúc này mới quy mô xâm lấn. Đối với bất kỳ thế lực nào, Vạn Tượng Hải đều là một miếng bánh thơm ngon. Bình thường căn bản không có cơ hội xâm lấn, nhưng sự phân loạn hôm nay lại khiến bên Vô Tướng Cung thấy được hy vọng, cho nên quả quyết xuất thủ. Không nói triệt để chiếm cứ Vạn Tượng Hải, chỉ cần cướp phá các linh đảo một phen, Vô Tướng Cung cũng có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Biết được hết thảy nguyên do, Lục Diệp dở khóc dở cười. Căn bản không nghĩ tới nguồn cơn của loạn thế này lại chính là Nha Nha. Nhưng Nha Nha khi đó xuất thủ trợ ta, hẳn là cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Động thái tiếp theo của Vô Tướng Cung chỉ là thuận thế mà làm. Song, sau khi điều động hai vị Nhật Chiếu, lại điều động cùng lúc hơn 10 vị, cái Vô Tướng Cung này quả thực có nội tình rất mạnh. Ngươi lưu lại nơi đây, thủ hộ ta sao? Lục Diệp hỏi. Loan Hiểu Nga, Yên Miễu cùng những người khác không cách nào lưu lại, các nàng là Nhật Chiếu, mục tiêu quá rõ ràng. Chỉ có Hoa Từ. Sau khi loạn thế bộc phát vẫn lưu lại gần đó, khắc khắc chú ý tình hình bên Lục Diệp, không để ai tùy tiện đến quấy rầy hắn. Những Nhật Chiếu của Vô Tướng Cung giờ phút này đều bận rộn tấn công các linh đảo, cướp bóc vật tư, đối với bên Lục Diệp ta tự nhiên cũng không chú ý quá nhiều. Vạn Tượng Hải triệt để loạn rồi. Đã bao năm rồi Vạn Tượng Hải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ngược dòng tìm hiểu lần phân loạn trước đó ở Vạn Tượng Hải, có thể đã mấy vạn năm rồi. Trong lòng Lục Diệp nảy sinh nhiều suy nghĩ. Lờ mờ nhận ra loại loạn tượng này sẽ không kéo dài được bao lâu. Nhật Chiếu của Vạn Tượng Tinh Hệ không chỉ có 5 vị trấn thủ, mà còn có những vị khác. Một khi nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đến để lắng xuống phân loạn. Không chỉ bọn họ, nếu các thế lực đứng sau các linh đảo lớn khác biết linh đảo của mình bị cướp phá, tu sĩ bị giết, chắc chắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà sẽ xuất binh tới tiếp viện. Có trùng đạo kết nối, chỉ cần tin tức truyền lại kịp thời, kỳ thực không tốn bao nhiêu thời gian. Vô Tướng Cung hẳn là cũng biết tình hình Vạn Tượng Hải bên này. Cho nên tâm thái của bọn họ hiện giờ hẳn là vớt một mẻ rồi chạy. Nhưng chờ bọn họ đi rồi thì sao? Rất nhiều Nhật Chiếu của các tinh hệ sẽ tề tụ Vạn Tượng Hải. Đến lúc đó lại sẽ là một cục diện loạn lạc đến mức nào? Các đại tinh hệ Nhật Chiếu sở dĩ nguyện ý tuân thủ quy củ của Vạn Tượng Hải, không tùy tiện tới đây. Cũng là vì bọn họ tin tưởng bên Vạn Tượng tinh hệ này có thể đảm bảo lợi ích của chính họ và an toàn cho các tu sĩ của mình. Trên thực tế nhiều năm như vậy, Vạn Tượng tinh hệ đã làm không tệ lắm. Không cho người khác cơ hội nhúng tay. Vô Tướng Cung làm trò này, khiến uy danh Vạn Tượng tinh hệ bị hủy hoại, tất nhiên cũng sẽ triệt để mất đi tín nhiệm của các đại tinh hệ. Để cho các Nhật Chiếu có cớ để nhúng tay vào Vạn Tượng Hải. Có lẽ từ nay về sau, trên Vạn Tượng Hải sẽ không chỉ có Nhật Chiếu của tinh hệ bản thổ, mà các Nhật Chiếu khác cũng có thể tới tọa trấn. Mặc dù chỉ là Lục Diệp phỏng đoán, nhưng loại chuyện này rất có thể xảy ra. Hắn cực kỳ may mắn vì mình đã tấn thăng Nhật Chiếu vào lúc này, nếu không thật đến giai đoạn kia. Bên Tam Giới Đảo sẽ không có nhiều quyền lên tiếng. Một tòa linh đảo đỉnh cấp như vậy, ai mà không thèm khát. Lục Diệp lấy âm phù ra dò xét, phát hiện vô luận Yên Miễu hay Loan Hiểu Nga đều vẫn có thể truyền lại tin tức, điều này cho thấy hai nữ còn sống. Còn về Mã Bân, Lục Diệp ta căn bản không lo lắng. Đại danh đỉnh đỉnh Thanh Ma Vương không dễ dàng chết như vậy. Vạn Tượng Hải náo động là không thể tránh khỏi. Vậy ta phải làm gì để đề phòng? Hơn nữa lần này hắn đã giết ba vị Nhật Chiếu của Vạn Tượng tinh hệ, xem như đã kết tử thù với tinh hệ bản thổ. Mã Bân lại còn đứng về phía hắn. Dưới tình huống bình thường, cái Vạn Tượng Hải rộng lớn này, về sau tam giới tu sĩ sẽ không còn đất đặt chân. Trước đó hoàn toàn bất đắc dĩ, tam giới tu sĩ rút lui. Từ bỏ Tam Giới Đảo, Lục Diệp ta còn có thể cam tâm tình nguyện. Nhưng hiện giờ hắn đã tấn thăng Nhật Chiếu, lại còn có một quân ác chủ bài lớn như Hoa Từ. Trong lòng không khỏi nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ. Dựa vào đâu mà tam giới tu sĩ phải rút lui, dựa vào đâu mà phải từ bỏ Tam Giới Đảo. Đây chính là cơ nghiệp khó nhọc mà mọi người đã gây dựng. Nghĩ vậy, trong lòng lệ khí dâng lên. Tam Giới Đảo quá nhỏ, sao không nhân cơ hội khống chế Vạn Tượng Hải? Kể từ đó, ngày sau tam giới tu sĩ muốn gì có nấy. Ngọc Loa tinh hệ ngày sau cũng sớm muộn có thể trở thành đại tinh hệ đỉnh tiêm nổi tiếng khắp tinh không? Đúng vậy, với nội tình hiện giờ của hắn, quả thực có tư cách khống chế vạn tượng hải. Suy nghĩ đã sinh ra, không tài nào kiềm chế được. Đổi lại trước kia, Lục Diệp có thể sẽ còn cân nhắc thêm chút. Nhưng trái cây màu đen trên thiên phú thụ cuối cùng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến hắn, điều này cũng dẫn đến việc hắn dễ bị cảm xúc chi phối khi suy nghĩ chuyện. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một mảnh náo động tam giới đảo, Lục Diệp ôm lấy eo Hoa Từ, "Nghệ Thu thú sủng, chớ rời ta nửa bước." Khí tức quen thuộc quanh quẩn chóp mũi. Lục Diệp tham lam hít một hơi sâu. Hoa Từ âm thầm nhíu mày, bén nhạy phát giác được trạng thái này của Lục Diệp có chút không thích hợp, nhưng vẫn thu hồi thú sủng của mình, ôm nó vào lòng. Mặc cho Lục Diệp ôm lấy nàng. Tiếp theo một khắc, hai bóng người vút đến trên không tam giới đảo. Lục Diệp lãnh đạm đảo mắt qua, liếc mắt liền nhìn ra những tu sĩ khác biệt trên đảo. Những tu sĩ này có khí tức vô cùng ngang ngược, lộ ra vẻ không kiêng nể gì, phóng túng đến cực điểm. Không nhìn lầm, những tu sĩ khí tức phóng túng này hẳn là đến từ Vô Tướng Cung. Giờ khắc này, những tu sĩ Vô Tướng Cung đang dưới sự dẫn dắt của hai vị Nguyệt Giao, cướp phá các cửa hàng lớn. Có lẽ trước đó đã có người từng phản kháng, nhưng đều không ngoại lệ đều bị giết. Cho nên giờ phút này khi đối mặt với sự cướp phá của những kẻ ngoại nhân này, các tu sĩ ở cửa hàng lớn căn bản không dám có bất kỳ cử động phản kháng nào. Dù sao bây giờ thế cục tam giới đảo, hai vị Nguyệt Giao đủ để trấn áp hết thảy. Bên Vô Tướng Cung hiển nhiên cũng đã điều tra được tình hình bên này, mới để lại bấy nhiêu nhân lực để xử lý phần việc còn lại. Lục Diệp nổi giận, lập tức quát lớn một tiếng, "Ngay đừng ở nhà ta mà cướp đoạt." Dứt lời trong nháy mắt, huyết quang quanh thân bao trùm, từng đạo huyết tiễn từ không trung bắn ra. Các tu sĩ Vô Tướng Cung đang cướp phá khắp nơi, dù ở ngoài sáng hay trong bóng tối, thậm chí có cả trong phòng, giờ khắc này đều chịu đả kích mang tính hủy diệt. Huyết tiễn xuyên thủng hết tu sĩ này đến tu sĩ khác, tước đoạt sinh cơ của bọn chúng. Ngay cả hai vị Nguyệt Giao lưu thủ trấn giữ kia cũng không thể thoát thân. Bọn chúng thậm chí không thấy rõ rốt cuộc là ai xuất thủ, liền mơ mơ hồ hồ mất mạng. Chương 1990, Liên Trảm. Giữa khoảnh khắc tàn sát, sự hỗn loạn trên tam giới đảo dần lắng dịu. Vô số tu sĩ đang bỏ chạy tán loạn đều ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy dung mạo Lục Diệp, tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt. Các tu sĩ Vô Tướng Cung hành sự không kiêng nể gì. Không chỉ đơn thuần cướp đoạt tài nguyên, bọn chúng ra tay giết người cũng không chút lưu tình. Thậm chí, có một vài tu sĩ Vô Tướng Cung còn có những hành vi cầm thú, khiến nhiều nữ tu xinh đẹp gặp nạn. Nay những kẻ hoành hành ngang ngược này đã bị Lục Diệp tiêu diệt, bọn họ tự nhiên vô cùng cảm kích. Cuối cùng cũng cảm nhận được một tia an toàn trong tình cảnh hỗn loạn như vậy. Giải quyết xong tam giới đảo, Lục Diệp quay người liền đi. Vị trí giáng lâm của các tu sĩ Vô Tướng Cung ở ngay gần tam giới đảo, bọn chúng hiểu rất rõ tình hình nơi này, nên khả năng lớn là sẽ không phái thêm người đến đây. Nói cách khác, chỉ cần các thương hộ trên tam giới đảo không chạy loạn, khả năng lớn là sẽ không còn gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Lần theo một luồng khí tức quen thuộc từ xa tràn đến, Lục Diệp mang theo Hoa Từ bay lượn về phía đó. Sau khi tấn thăng nhật chiếu, không chỉ nội tình bản thân được tăng lên, mà tốc độ phi hành cũng có sự tăng vọt đáng kể. Ở vị trí đó có khí tức của Loan Hiểu Nga và Yên Miểu, xác nhận rằng họ đang giao chiến với ai đó. Trong cục diện này, đương nhiên là phải tập hợp một số nhân lực của phe mình trước đã. Bất quá, trước đó, nàng hãy nói kỹ cho ta nghe tình huống của đạo Kim Quang mà nàng vừa đánh ra. Lục Diệp mở lời, hắn cần tìm hiểu một chút năng lực hiện tại của Hoa Từ. Luồng khí tức hùng hồn thổi vào tai Hoa Từ, khiến nàng có chút tê dại, ánh mắt nàng không khỏi trở nên mơ màng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng cao quý vốn có. Đạo Kim Quang kia không phải năng lực của ta, mà là của Tiểu Qua. Hoa Từ giải thích. Tiểu Qua. Lục Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua con tỳ hưu đang được nàng ôm trong ngực, khóe mắt co giật. Chỉ cần thôn phệ đủ lượng nước biển vạn tượng hải hoặc linh năng tương ứng, Tiểu Qua liền có thể phóng ra loại kim quang đó, ngay cả cường giả nhật chiếu cũng có thể bị phong cấm. Tuy nhiên, Tiểu Qua chỉ có thể dự trữ đủ năng lượng để phóng ra hai đạo kim quang, sau khi sử dụng hết thì cần bổ sung. Điều này có lẽ liên quan đến thực lực của nó, đợi nó mạnh hơn. Hẳn là có thể dự trữ nhiều hơn. Hai đạo kim quang. Lục Diệp đã hiểu rõ. Thảo nào trước đó Hoa Từ ra tay, đầu tiên là giam cầm Cố Tỷ, sau lại giam cầm Trần Huyền Bá. Rồi lại không có thêm động tác nào nữa. Thì ra lúc đó năng lượng dự trữ trong cơ thể Tiểu Qua đã cạn. Đây cũng là uy năng tương xứng với những gì Tiền Cổ đã thể hiện trước đây. Nhưng so với việc Tiền Cổ chỉ có thể phóng ra một vệt kim quang là đã cần bổ sung, thì sau khi Tiểu Qua thôn phệ và kế thừa năng lực này, nó rõ ràng hữu dụng hơn so với Tiền Cổ đơn thuần. Tuy nhiên, bất kể là một hay hai đạo kim quang, đều không thành vấn đề lớn. Ở những nơi khác, việc bổ sung năng lượng cho Tiểu Qua có thể sẽ rất phiền phức, nhưng đây chính là Vạn Tượng Hải. Chỉ cần ném nó xuống biển, chẳng mấy chốc là có thể bổ sung hoàn tất. Lục Diệp sở dĩ nảy sinh ý nghĩ muốn khống chế Vạn Tượng Hải, hoàn toàn là do Hoa Từ đã mang đến cho hắn sức mạnh như vậy. Trên Vạn Tượng Hải này, Hoa Từ, người nắm giữ Tiểu Qua, một chọi một, đơn giản là một tồn tại vô địch. Không tệ, không tệ. Lục Diệp vỗ vỗ đầu Tiểu Qua. Qua. Tiểu Qua dường như có chút không vui. Khẽ xoay hai con mắt lồi của nó. Một đường bay lượn, Lục Diệp đi ngang qua vài linh đảo đang náo động, tất cả đều có tu sĩ Vô Tướng Cung đang hoành hành càn quấy. Mà đối tượng càn quét của Vô Tướng Cung cũng có sự lựa chọn, những linh đảo dưới cấp thượng đẳng, bọn chúng chẳng thèm liếc mắt tới, bởi vì không có gì béo bở. Đối tượng mà bọn chúng càn quét, tất cả đều là thượng đẳng linh đảo và đỉnh cấp linh đảo, đặc biệt là đỉnh cấp linh đảo, đó là nơi bọn chúng ưu tiên hàng đầu. Không biết bao nhiêu tu sĩ đang chạy trốn. Nhưng dưới tình cảnh hỗn loạn như vậy, thì các tu sĩ có thể chạy trốn được tới đâu? Thay vì tùy tiện chạy trốn, còn không bằng cố thủ bản đảo, tập hợp toàn bộ lực lượng của linh đảo. Có lẽ còn có vốn liếng để chiến đấu một trận. Hơn nữa, những tu sĩ có thể chiếm giữ thượng đẳng linh đảo đều xuất thân hiển hách, đều có ngạo khí. Bảo bọn họ từ bỏ cơ nghiệp của mình mà bỏ chạy. Rất nhiều người không làm được điều đó. Cho nên đại đa số tu sĩ thượng đẳng linh đảo đều ở lại cố thủ trên linh đảo của mình. Thượng đẳng linh đảo đã vậy, huống chi là đỉnh cấp linh đảo. Lục Diệp bên này mang theo Hoa Từ theo dấu vết mà đến, từ xa đã thấy trên không trung có 5 bóng người đang giao chiến dữ dội. Loan Hiểu Nga và Yên Miểu xuất hiện ở đó. Điều khiến Lục Diệp bất ngờ là trong số đó còn có Mộ Tình. Đối với nữ nhân này, Lục Diệp không có mấy phần thiện cảm. Năm đó khi hắn giao chiến với Tử Tuyền, truy sát sư tâm bỏ trốn đến ngoại vi Vạn Tượng Đảo, bị Nguyên Đốc ngăn trở. Mộ Tình khi đó cũng lên tiếng, nhưng cũng không đứng ra chủ trì công đạo quá nhiều cho hắn. Lúc đó nếu không có Cửu Nhan ở đây, nói không chừng Nguyên Đốc thật sự đã ra tay. Trước đó Loan Hiểu Nga và Yên Miểu chính là hợp sức đối đầu với Mộ Tình. Hai nữ liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng, có thể thấy được thực lực của Mộ Tình phi phàm. Nhưng điều khiến Lục Diệp cảm thấy ngạc nhiên là hai bên từng kịch chiến này. Giờ lại có dấu hiệu liên thủ. Ba nữ giờ phút này đang giao chiến với hai cường giả Nhật Chiếu xa lạ. Điều khiến Lục Diệp càng ngạc nhiên hơn là một trong hai cường giả Nhật Chiếu đó lại là trùng tộc. Còn về phần kẻ kia, nếu Lục Diệp không nhìn lầm, hẳn là Tam Nhãn tộc. Đó là một chủng tộc ít gặp. Nhưng chủng tộc này có con mắt thứ ba giữa mi tâm nên rất dễ phân biệt. Tam Nhãn tộc gọi đó là Thiên Nhãn, có thể dựa vào đó mà tu luyện bí thuật, thường ẩn chứa những năng lực huyền diệu. Giờ này khắc này, tên trùng tộc kia đang áp sát chém giết, ỷ vào giáp sát dày đặc mà làm rối loạn trận hình của ba nữ. Thiên Nhãn của Tam Nhãn tộc đã mở ra, không ngừng phóng ra huyền quang từ đó, khiến ba nữ phải luống cuống tay chân đối phó. Còn có thần niệm hùng hồn đột nhiên giao phong, hiểm nguy vô hình tiềm ẩn. Loan Hiểu Nga và Yên Miểu vừa mới tấn thăng Nhật Chiếu không lâu. Trận chiến với Mộ Tình trước đây chính là trận chiến đầu tiên sau khi tấn thăng Nhật Chiếu của các nàng, biểu hiện không được như ý, bây giờ các nàng càng thêm chật vật. Nếu không có Mộ Tình thỉnh thoảng ra tay tương trợ hai nữ, e rằng các nàng đã sớm gặp hung hiểm. Dù vậy, Loan Hiểu Nga và Yên Miểu cũng bị thương không ít. Lục Diệp bên này không hề che giấu bản thân, mang theo uy thế hùng vĩ mà đến. Năm vị Nhật Chiếu đang giao chiến tự nhiên lập tức nhận ra sự hiện diện của hắn. Sau khi phát giác là hắn, Loan Hiểu Nga không khỏi mừng rỡ, "Ê Lục sư đệ." Nàng không ngờ Lục Diệp lại tấn thăng Nhật Chiếu. Như vậy xem ra, trước đó ở Tam Giới Đảo, Lục Diệp tạo ra biển máu chính là để che giấu động tĩnh tấn thăng Nhật Chiếu của bản thân chăng? Không hổ là Lục sư đệ, tốc độ tu hành tấn thăng này quả nhiên nhanh chóng. Nếu không phải nàng tấn thăng sớm hơn một chút, thì giờ phút này trên tu vi đã muốn bị hắn bỏ xa. Vừa phân tâm, cường giả Nhật Chiếu Tam Nhãn tộc lập tức thừa cơ. Từ thiên nhãn bắn ra một đạo huyền quang, đánh tới, mắt thấy sắp đánh trúng Loan Hiểu Nga. Yên Miểu căn bản không kịp cứu viện, bởi vì nàng bị cường giả Nhật Chiếu trùng tộc gắt gao cuốn lấy. Thời khắc mấu chốt, một viên bảo kính bỗng nhiên xuất hiện, chặn trước người Loan Hiểu Nga. Đạo huyền quang kia đánh thẳng vào bảo kính, mặt kính không hề hấn gì. Huyền quang lại bị phản bắn ngược trở lại, hung hăng đánh vào thân tên trùng tộc Nhật Chiếu, khiến thân hình hắn khẽ chao đảo. Yên Miểu thừa cơ nới lỏng được một chút. Mặc dù biết hành động này của Mộ Tình thật ra là để tự vệ, bởi vì ba nữ liên thủ đều có chút không phải đối thủ của chúng, nếu như mất đi Loan Hiểu Nga. Vậy nàng và Yên Miểu thì càng là cá nằm trên thớt, nhưng Loan Hiểu Nga vẫn cảm kích nhìn Mộ Tình một cái. Ân cứu mạng này là thật sự. Đừng phân tâm. Mộ Tình khẽ kêu một tiếng. Mặc dù Lục Diệp tấn thăng Nhật Chiếu khiến nàng kinh ngạc, nhưng hai kẻ đối diện thực lực rất mạnh, một tân tấn Nhật Chiếu, tu vi còn chưa vững chắc, cưỡng ép gia nhập chiến đấu như vậy. Không những sẽ không trở thành trợ lực, ngược lại còn là gánh nặng. Đang khi nói chuyện, Mộ Tình liền truyền âm cho Lục Diệp, nghe Lục đảo chủ, phiền phức từ bên cạnh quấy nhiễu. Chỉ cần quấy nhiễu bọn chúng là được. Lục Diệp làm ngơ, thẳng tắp lao về phía tên Nhật Chiếu Tam Nhãn tộc kia. Mặc dù vừa mới đến chiến trường, nhưng hắn cũng đã thấy rõ. Tên Nhật Chiếu Tam Nhãn tộc này khó giải quyết hơn một chút so với tên trùng tộc. Chỉ cần giải quyết hắn, tên Nhật Chiếu trùng tộc kia chẳng đáng lo ngại. Thấy Lục Diệp không nghe theo đề nghị của mình, Mộ Tình tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Dù sao chỉ nửa ngày trước thôi, mọi người còn là kẻ địch của nhau. Bây giờ cũng chỉ là do Vô Tướng Cung xâm lấn mà bị buộc liên thủ mà thôi. Lục Diệp bên này không phối hợp với nàng, nàng cũng đành chịu. Cũng may tin tức đã truyền ra ngoài. Mấy vị sư huynh khác đang trên đường chạy tới, phía mình chỉ cần kéo dài thêm một lúc nữa là được. Khi suy nghĩ xoay chuyển, nàng chợt thấy một vệt kim quang lóe lên từ phía Lục Diệp. Lòng Mộ Tình rung lên, nàng gần như bản năng muốn tránh né. Kim quang này nàng trước đó đã gặp qua hai lần, dù là Cố Tỷ hay Trần Huyền Bá đều không thể né tránh, mỗi lần bị đánh trúng. Lập tức liền bị giam cầm. Nàng chưa từng thấy qua một đạo kim quang nào không thể lý giải như vậy. Khi đó nàng có quan sát thấy kim quang đến từ một nguyệt giao nữ tử có khí chất cao quý. Chỉ là sau khi Vô Tướng Cung xâm lấn, nàng liền không còn thấy bóng dáng nữ tử kia nữa. Cho tới giờ khắc này, tên Nhật Chiếu Tam Nhãn tộc kia phản ứng cực kỳ nhanh. Gần như cùng lúc kim quang bắn ra, hắn đã né sang một bên. Nhưng điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc là, rõ ràng đáng lẽ phải tránh thoát kim quang, nhưng nó vẫn đánh trúng thân thể hắn. Biểu cảm của tên Nhật Chiếu Tam Nhãn tộc trở nên cứng đờ. Trong khoảnh khắc này, thân thể hắn cùng pháp lực đều bị phong cấm hoàn toàn, căn bản không thể thôi động nửa điểm. Cả người càng như con diều đứt dây, rơi thẳng xuống Vạn Tượng Hải. Hắn hồn bay phách lạc. Nước biển Vạn Tượng Hải có tính ăn mòn kinh khủng, hắn đã sớm nghe nói. Trong trạng thái này nếu rơi xuống biển, còn có đường sống nào? Thứ duy nhất có thể thôi thúc lúc này chỉ có hồn lực. Cứu ta! Lực lượng thần hồn hắn điên cuồng tuôn trào. Một bên oanh kích tứ phía, một bên truyền âm cho đồng bạn trùng tộc của mình. Tên Nhật Chiếu trùng tộc kia phản ứng cũng không chậm, thấy đồng bạn gặp nạn, hắn không đợi đồng bạn cầu cứu. Liền một chiêu bức lui hai nữ Mộ Tình và Yên Miểu, lao thẳng về phía đồng bạn của hắn. Chỉ là trong chớp mắt đó, lại một đạo kim quang đón đầu lao tới. Kim quang bao trùm thân thể. Tên Nhật Chiếu trùng tộc thân hình cũng cứng đờ, rơi thẳng xuống biển. Ánh mắt cuối cùng của hắn lướt thấy một cảnh tượng, lại là một tu sĩ nhân tộc ôm một nữ tử đang lao thẳng đến phía mình. Đao quang sáng chói như thác nước. Huyết vũ bay tán loạn. Mộ Tình đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, nhất thời đơn giản không dám tin vào mắt mình. Nàng nhìn thấy rõ ràng, Lục Diệp vừa lướt qua tên Nhật Chiếu Tam Nhãn tộc kia trong nháy tức thì thân thể đối phương liền vỡ vụn. Ngay sau đó chính là tên Nhật Chiếu trùng tộc kia. Trùng tộc vốn có giáp xác kiên cố, ngay cả cường giả Nhật Chiếu đồng cấp cũng khó lòng làm tổn hại chút nào, nhưng dưới nhát chém của trường đao Lục Diệp lại giòn như giấy,